Ban Việt ngữ, đài phát thanh chân lý Á Châu từ phi luật tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 10 tháng 6 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Nói về bài giảng tĩnh tâm của Đức Thánh Cha nhân ngày năm thánh dành cho các linh mục và chúng sinh. Tiếp theo đó là các tiết mục giáo lý hội thánh công giáo, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 27 đến câu 32. Khi ấy, Chúa Giê-xu phán, anh em đã nghe luật dạy rằng, chớ ngoại tình. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. Luật còn dạy rằng, ai rảy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn thầy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai đẩy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị rẫy cũng phạm tội ngoại tình. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa dạy, ai nhìn phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã phạm tội ngoại tình với người ấy rồi. Đây là một điều khó. Và rất khó, nên nhiều người muốn giải thích cách nhẹ nhàng hơn về tội tư tưởng này. Nhưng điều đó không thể được, vì những câu nói tiếp theo của Chúa là rất rõ ràng và dứt khoát. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. Chúa muốn mọi người chúng ta phải ngăn chặn và loại bỏ từ gốc rễ tội ngoại tình và dâm dục, khi nó mới hình thành từ một cái nhìn hay từ một ước muốn. Đối với Chúa, luân lý hôn nhân, luân lý tính dục không phải là một bản liệt kê những hành vi được phép hay bị cấm đoán, có thể kiểm soát được từ bên ngoài. Nhưng đó là thái độ nội tâm, nó thiết yếu hơn nhiều, nó đòi hỏi một thái độ không ngừng vươn lên. Nếu tư tưởng không thông thì không thể làm nổi, nếu tâm hồn không có Chúa thì không thể nào chống lại được cám dỗ. Chính vì thế, điều làm ô nhơ con người không phải phát xuất từ bên ngoài, mà từ bên trong. Là tinh thần, là ước muốn. nền văn minh ngày nay có thể nói là không được sạch, khi nó đề cập quá nhiều đến giới tính với những chủ nghĩa chủ trương tự do và giải phóng giới tính để chống lại những giáo huấn mà Chúa đã ủy thác cho giáo hội. Với những chủ trương tự do của mình, thế gian tưởng rằng đang đề cao giới tính con người, nhưng thực tế thì nó đang hạ thấp và không còn tôn trọng giới tính của con người nữa. Họ xem thân xác người khác như một món hàng để mua vui, và tình yêu hầu như bị vắng bóng. Mà một khi tình yêu đã vắng bóng, thì người ta sẽ không còn tôn trọng nhau như những con người mang hình ảnh của Thiên Chúa, như là đền thờ của Chúa Thánh Thần nữa. Nhưng người ta sẽ coi nhau như những món đồ chơi cần phải chiếm hữu. Từ đó, muôn vàn sự đổ vỡ, lừa gạt và đau khổ xảy đến cho con người ngày nay. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, con người không thể sống mà không có tình yêu. Con người chỉ còn là một bản thể không hiểu nổi về chính mình. Cuộc sống con người sẽ vô nghĩa nếu tình yêu không được bày tỏ, không được gặp gỡ. Nếu con người không cảm nghiệm tình yêu và làm cho tình yêu trở thành của riêng mình, không thông dự một cách mật thiết vào trong tình yêu. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con tình yêu đích thực khi chiêm ngắm Chúa và tha nhân, để nhờ đó chúng con có thể tôn trọng và yêu thương nhau trong cái nhìn của Chúa. Amen.
Trở về tôi ơi, bước gian tà đã mòn. Trở về tôi ơi, bờ vai nặng trĩu những buồn thương. Trở về tôi ơi, trái tim hoang mang chán trường. Về với tình yêu, về tìm nương lòng xót thương. Về với tình yêu, đẹp lại tình cha vẫn bao dung. Ngài là vui an, Ngài là từ tâm, Ngài là nhân hậu. Về với tình yêu, tháng ngày dài cha vẫn mong chờ.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, cầu nguyện là năng lượng của Kitô hữu để chiếu sáng. Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên trong bài giảng thánh lễ sáng ngày mùng 7 tháng 6 vừa qua, tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta. Đức Thánh Cha cảnh giác các tín hữu về nguy cơ có thể trở thành những hạt muối nhạt, không còn mặn mà nữa. Cần phải chiến thắng cám dỗ về một thứ linh đạo gương soi, tức là quá chăm chú đến việc đánh bóng chính mình, mà lãng quên nhiệm vụ phải mang ánh sáng đức tin đến cho người khác. Ánh sáng và muối. Những chia sẻ của Đức Thánh Cha khởi đi từ bài đọc tin mừng theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 13 đến câu 16. Đức Thánh Cha nói rằng, Đức Giê-xu đã giảng dạy bằng những lời lẽ rất đơn sơ và những hình ảnh rất dung dị, đến nỗi ai cũng có thể hiểu được. Qua đó, Ngài định nghĩa Kitô hữu. Kitô hữu phải là muối cho đời và là ánh sáng cho trần gian. Muối và ánh sáng không tồn tại cho riêng bản thân mình, nhưng ánh sáng là để chiếu soi vạn vật, còn muối để ướp, để gìn giữ sự vật khỏi hư nát. Kitô hữu sẽ làm gì khi độ mặn của muối và sự sáng của ánh sáng yếu dần đi? Họ phải làm gì để dầu thắp đèn không cạn tắt? Hay nói cách khác, đâu là năng lượng để Kitô hữu trở thành ánh sáng cho trần gian? Đơn giản thôi, đó chính là cầu nguyện. Cầu nguyện là tôn thờ Thiên Chúa Cha, là ngợi khen Chúa Ba Ngôi, là lời nguyện tạ ơn, và cũng là lời cầu nguyện xin Chúa ban ơn. Tất cả những lời cầu nguyện ấy phải đến từ trái tim. Muối cũng không để ướp chính mình. Muối chỉ là muối khi muối biết cho đi. Đây cũng chính là tâm tình phải có của Kitô hữu, là cho đi, biết ướp cuộc đời cho đầm thắm, biết làm cho mọi sự nên đậm đà bằng thông điệp của tin mừng. Cho đi, chứ không giữ lại riêng mình. Muối không chỉ dành cho Kitô hữu, nhưng cho hết mọi người. Kitô hữu phải cho mình đi, vì muối là cho đi, chứ không ở lại với chính mình. Cả ánh sáng và muối cũng đều vì người khác, chứ không vì mình. Ánh sáng không chiếu soi ánh sáng, và muối cũng không ướp muối. Có người sẽ thắc mắc rằng, nếu chúng ta là muối và ánh sáng không ngừng cho đi như thế, liệu muối và ánh sáng đó sẽ duy trì được bao lâu? Xin thưa rằng, điều đó đến từ quyền năng của Thiên Chúa. Vì Kitô hữu là muối và ánh sáng được Thiên Chúa ban tặng trong bí tích thánh tẩy. Chất muối và chất sáng đó được ban tặng như một món quà và sẽ tiếp tục được ban tặng nếu chúng ta cũng biết cho đi, biết giải sáng, biết ướp mặn cho đời. Như thế, chúng sẽ không bao giờ cạn. Ánh sáng của anh chị em phải chiếu giải trước mặt thiên hạ, nhưng anh chị em cũng phải tỉnh thức trước cám dỗ muốn chiếu sáng hay đánh bóng chính mình. Điều ấy thật tệ. Đó là thứ linh đạo gương soi, tự đánh bóng mình. Phải tránh cám dỗ chỉ biết đến bản thân mình. Nhưng hãy là ánh sáng để chiếu giải, hãy là muối để ướp mặn đời, và gìn giữ mọi sự khỏi hư nát. Muối và ánh sáng không vì mình, nhưng vì tha nhân, ngang qua những công việc tốt lành. Khi làm việc tốt, chúng ta đã chiếu giải ánh sáng của mình trước mặt thiên hạ. Và khi xem thấy những công việc tốt đẹp chúng ta làm, người ta sẽ tôn vinh Cha của chúng ta, đấng ngự trên trời. Điều ấy cũng có nghĩa là, chúng ta phải trở về với Chúa, đấng là nguồn cội, và đã ban cho chúng ta sự sáng và chất muối. Tại Nigeria, hơn 1,3 triệu Kitô hữu buộc phải chạy trốn khỏi miền Bắc Nigeria. Thông tấn xã Fides từ thành phố Abuja, Nigeria, loan đi hôm 30 tháng 5 vừa qua rằng, ở miền Bắc Nigeria, từ giữa năm 2006 tới 2014, ước tính có khoảng 11.500 Kitô hữu bị giết. Hơn 1,3 triệu Kitô hữu bị buộc phải di tản, và 13.000 nhà thờ bị phá hủy hoặc bỏ hoang. Đức Hồng Y Joseph Bagobiri, giám mục giáo phận Kafanchan, đã nêu ra các con số trên trong bài tường trình của Ngài tại hội nghị quốc tế được nhóm họp tại trụ sở Liên Hiệp Quốc New York, Hoa Kỳ, với nhan đề Ảnh hưởng của bạo lực dai dẳng trên giáo hội tại miền Bắc Nigeria. Các cộng đồng Kitô hữu bị ảnh hưởng nhiều nhất ở miền Bắc, tiểu bang Adamawa, Borno, Kano và Yobe. Kitô hữu ở các vùng này phải di tản tới các vùng có nhiều Kitô giáo định cư, như vùng lưu vực miền Trung, Plateau, Nasarawa, Benue, Taraba và một phần phía nam của Kaduna. Nhưng trong những tháng gần đây, các khu vực bị ảnh hưởng do bạo lực, ngay cả trong những cộng đồng có nhiều Kitô hữu sinh sống, như miền Trung lưu vực, cũng bị những lực lượng Hồi giáo xâm lược và tấn công dã man. Đây là những cuộc chiếm hữu trắng trợn đất đai tổ tiên của những người Kitô giáo đã sống lâu đời, và của các cộng đồng các sắc tộc thiểu số. Đức Hồng Y Bagobiri, trong bài tường trình gửi đến Fides, đã viết rằng, trong nhiều vùng của những người du mục Fulani đã không ngừng bị khủng bố, bị tiêu diệt
như ở Agatu thuộc tiểu bang Benue và Wantu Manchok thuộc quốc gia Kaduna, đã xảy ra nhiều cuộc tấn công diệt chủng, từ 150 đến 300 người mỗi đêm. Đức Hồng Y Bagobiri kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy gây áp lực lên các nhà chức trách Nigeria để họ bảo đảm sự tự do tôn giáo cho các Kitô hữu và các dân tộc thiểu số khác ở miền Bắc Nigeria, và giải quyết khẩn cấp việc cung cấp nhân đạo cho các nhóm người tị nạn.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp ngày năm thánh thương xót dành cho các linh mục và chủng sinh diễn ra tại Roma, kéo dài 3 ngày từ ngày 1 tới ngày 3 tháng 6, với chủ đề Người chăn chiên nhân lành, linh mục trong tư cách thừa tác viên của thương xót và cảm thương, gần gũi dân mình và tôi tớ mọi người. Đức Thánh Cha Phanxicô đã đích thân lần lượt giảng cho các linh mục và chủng sinh cùng trong ngày 2 tháng 6 vừa qua. Bài đầu tiên tại Vương cung Thánh đường Gioan Laterano vào buổi sáng. Bài thứ hai tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả vào buổi trưa. Và bài thứ ba tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành. Bắt đầu từ một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn các bài giảng tĩnh tâm nói trên của Đức Thánh Cha. Bài giảng thứ nhất có tựa đề Từ ghẻ lạnh tới cửa hành mừng vui. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Như chúng ta vốn nói, nếu tin mừng trình bày lòng thương xót như một sự dư tràn tình yêu Thiên Chúa, thì điều đầu tiên chúng ta phải làm là xem ở đâu trên thế giới ngày nay, và mọi người trong đó cần đến thứ dư tràn tình yêu này nhất. Ta cần tự hỏi, lòng thương xót như thế phải được tiếp nhận ra sao? Dòng lũ con nước hằng sống này phải vọt lên trên mảnh đất cằn cỗi và nứt nẻ nào? Đâu là các vết thương cần thứ giàu quý này? Cảm thức bị bỏ rơi nào đang van nài được yêu thương chăm sóc? Cảm thức ghẻ lạnh nào khao khát được ôm ấp và gặp gỡ? Dụ ngôn mà bây giờ tôi sẽ đề nghị anh em suy niệm là dụ ngôn về người cha đầy lòng thương xót. Chúng ta thấy bản thân mình đứng trước mầu nhiệm của người cha. Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu với thời điểm khi người con trai hoang đàng đứng ở giữa chuồng heo, trong cái địa ngục của sự ích kỷ, nơi sau khi đã thực hiện tất cả mọi thứ anh ta muốn thực hiện, giờ đây, thay vì được tự do, anh ta cảm thấy mình trở thành nô lệ. Anh ta nhìn vào những con heo đang ăn bã vỏ của chúng, và anh ta ganh tị với chúng. Anh ta cảm thấy nhớ nhà. Anh ta mong mẩu bánh mới nướng mà đầy tớ trong nhà anh, nhà của cha anh, thường ăn vào bữa sáng. Nhớ nhà, hoài hương. Hoài hương là một cảm xúc mạnh mẽ. Giống như lòng thương xót, nó mở rộng tâm hồn. Nó làm cho chúng ta nghĩ đến trải nghiệm đầu tiên của chúng ta về sự tốt lành, quê hương từ đó chúng ta phát xuất, và nó đánh thức trong chúng ta hy vọng quay trở lại đó. Trước chân trời nhớ nhung bao la này, chàng trẻ tuổi, như tin mừng cho chúng ta biết, bỗng trở về với cảm thức của mình, và nhận ra rằng anh quả đáng thương. Không lưu lại ở niềm đáng thương của anh ta, chúng ta hãy chuyển sang thời điểm khác, lúc cha anh ôm lấy anh và hôn anh. Anh vẫn thấy mình còn bẩn thỉu, dù đã mặc quần áo dự tiệc. Anh xỏ vào ngón tay chiếc nhẫn anh đã được ban cho, giống như chiếc nhẫn của cha mình. Anh mang giày mới ở đôi chân. Anh ngồi giữa buổi tiệc, giữa một đám đông người. Hơi giống chúng ta, nếu có bao giờ chúng ta đi xưng tội trước thánh lễ, và rồi bỗng thấy mình được mặc áo và ở giữa một nghi lễ. Một phẩm giá ngượng ngùng. Chúng ta hãy suy nghĩ một chút về phẩm giá ngượng ngùng của người con trai hoang đàng nhưng được yêu thương này. nếu chúng ta có thể bình thản giữ cho trái tim của chúng ta được cân bằng giữa hai thái cực, phẩm giá và ngượng ngùng, mà không bỏ điều nào cả, có lẽ chúng ta sẽ cảm nhận được trái tim người cha của chúng ta, sẽ rộn rã đập nhịp yêu thương như thế nào đối với chúng ta. Chúng ta có thể tưởng tượng, lòng thương xót trào dâng trong nó giống như máu trào dâng. Người đi ra để tìm kiếm chúng ta, những kẻ tội lỗi. Người kéo chúng ta vào lòng người, thanh tẩy chúng ta và sai chúng ta đi, mới mẻ và đổi mới, tới mọi vùng ngoại vi, để mang lòng thương xót tới cho mọi người. Máu đó là máu Chúa Kitô, máu của giao ước thương xót mới và vĩnh cửu, đổ ra cho chúng ta và cho tất cả, để được tha tội. Chúng ta suy ngẫm máu ấy bằng cách ra vào trái tim người và trái tim Chúa Cha. Đó là kho báu duy nhất của chúng ta, điều duy nhất chúng ta phải cung cấp cho thế giới, máu thanh tẩy và mang bình an tới cho mọi thực tại và mọi người. Máu của Chúa vốn tha thứ tội lỗi. Máu vốn là của uống thật, vì nó đánh thức và làm sống lại những gì đã chết vì tội lỗi. Trong lời cầu nguyện thanh thản của chúng ta, lời cầu nguyện chập chờn giữa ngượng ngùng và phẩm giá, giữa phẩm giá và ngượng ngùng, chúng ta hãy xin cho được ơn biết cảm nhận lòng thương xót, như đem lại ý nghĩa cho toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Ơn biết cảm thấy trái tim Chúa Cha cùng đập như một với trái tim ta ra sao. Nghĩ đến ơn này như một điều Thiên Chúa thỉnh thoảng mới ban cho chúng ta, khi người tha thứ một vài tội lỗi lớn lao của chúng ta. Còn sau đó, những phần còn lại, chúng ta có thể phải tự làm lấy một mình. Thánh Ignacio cho chúng ta một hình ảnh rút ra từ nền văn hóa cung đình của thời ngài, nhưng vì lòng trung thành giữa bạn bè là một giá trị trường cửu, nên nó cũng có thể giúp ích chúng ta. Ngài nói rằng, để cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ vì tội lỗi của mình, nhưng không quên lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta có thể sử dụng ví dụ về một hiệp sĩ đứng trước nhà vua và toàn bộ triều đình của vua, xấu hổ và ngượng ngùng vì đã làm sai cách nặng nề đối với nhà vua, sau khi đã nhận được từ ngài rất nhiều ơn phúc và ơn huệ. Nhưng giống như người con trai hoang đàng, thấy mình ở giữa bàn tiệc, chàng hiệp sĩ này, người nên cảm thấy xấu hổ trước mặt mọi người, đột nhiên thấy nhà vua nắm lấy tay chàng, và phục hồi phẩm giá của chàng. Quả thật, không những nhà vua yêu cầu chàng theo ngài lâm trận, ngài còn đặt chàng đứng đầu các đồng nghiệp của chàng nữa. Chàng hiệp sĩ này sẽ phục vụ ngài, với một lòng khiêm cung và trung thành từ đó trở về sau xiết bao. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu về tiến trình hình thành niềm tin vào mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi trong lịch sử. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về sứ mạng của Thiên Chúa Ba Ngôi trong công trình sáng tạo, và từ đó tìm hiểu sứ mạng của chúng ta trong tương quan với Thiên Chúa Ba Ngôi. Đối với các tín hữu Việt Nam, dường như ai trong chúng ta cũng còn nhớ câu giáo lý về sứ mạng của Thiên Chúa Ba Ngôi như sau. Chúa Cha sáng tạo nên vũ trụ, Chúa Con cứu chuộc con người, và Chúa Thánh Thần thánh hóa nhân loại. Lời tuyên xưng này khá rõ ràng và mạch lạc, nếu xét theo đặc tính riêng của từng ngôi vị. Tuy nhiên, nó cũng có thể dẫn đến sự hiểu lầm rằng, ba ngôi Thiên Chúa hoạt động riêng rẽ và độc lập với nhau. Để hiểu rõ hơn, cần phải xác định rằng, toàn bộ kế hoạch cứu độ là công trình của một Thiên Chúa và Ngài có ba ngôi. Theo nguyên tắc của Thánh Thomas Aquino thì hoạt động đi theo bản tính. Vì ba ngôi Thiên Chúa chỉ có một bản tính, nên ba ngôi cũng chỉ có một hoạt động mà thôi. Vì thế, ba ngôi Thiên Chúa là nguyên nhân duy nhất của tất cả mọi loài phụ tạo. Nhưng trong chương trình cứu độ, mỗi ngôi vị thực hiện theo một đặc tính riêng của mình. Công đồng chung Constantinople thứ hai đã tuyên xưng rằng, một Thiên Chúa là Cha, đấng tạo thành mọi sự. Một Chúa Giêsu Kitô là cùng đích của mọi sự, và một Chúa Thánh Thần, trong người muôn vật được hiện hữu. Vì thế, nếu chúng ta được hiệp thông với một ngôi vị nào đó, thì chúng ta cũng không tách rời khỏi hai ngôi còn lại. Như lời quả quyết của Thánh Gioan Tông Đồ, ai tôn vinh Chúa Cha, thì tôn vinh nhờ Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần. Ai bước theo Chúa Kitô là do Chúa Cha lôi kéo và nhờ Chúa Thánh Thần thúc đẩy. Cũng vậy, trong phần kết thúc của lời tổng nguyện trong phụng vụ, Hội Thánh cầu xin cùng Thiên Chúa ba ngôi rằng: Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Lời khẩn nguyện này một lần nữa xác định sự hiệp nhất trong ba ngôi chí thánh. Thiên Chúa chí thánh hằng muốn quy tụ các thụ tạo vào sự kết hợp trọn vẹn với ba ngôi diễm phúc. Và ngay từ bây giờ, chúng ta được mời gọi trở nên đền thờ của Thiên Chúa ba ngôi. Quý vị và các bạn thân mến, mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi không phải là một mầu nhiệm cao siêu đến độ chẳng dính dáng gì đến đời sống tín hữu, nhưng trái lại, mầu nhiệm này là mẫu gương cho đời sống của chúng ta trên bình diện cá nhân cũng như trên bình diện xã hội. Trước hết, trên bình diện cá nhân, khi làm dấu thánh giá và tuyên xưng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là chúng ta tưởng nhớ và tuyên xưng tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa ba ngôi. Thánh giá chính là biểu tượng của tình yêu tuyệt đối nơi Thiên Chúa ba ngôi, đấng chiến thắng sự chết. Và vì vậy, thánh giá cũng chính là biểu tượng tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Chính vì lý do đó, khi tuyên xưng Thiên Chúa ba ngôi, chúng ta tuyên xưng đấng đang ngự nơi tâm hồn mình, và xin Ngài thăng hoa tình yêu tự nhiên của chúng ta lên thành tình yêu siêu nhiên. Để nhờ tình yêu siêu nhiên ấy thúc đẩy, chúng ta mới có thể yêu thương mọi người, không kỳ thị hay phân biệt một ai. Kế đến, trong đời sống gia đình, nền tảng của giao ước hôn nhân chính là tình yêu. Nhưng tình yêu của con người là sự diễn tả tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa. Trong thực tế, nhiều đôi hôn nhân chỉ mới xây dựng giao ước của họ trên tình yêu tự nhiên. Chính vì vậy, khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, hiểu lầm hay thất bại, họ chia tay, đường ai nấy đi. Đó là một thảm họa của đời sống gia đình. Vì vậy, các gia đình Kitô giáo hãy cầu xin Thiên Chúa ba ngôi thăng tiến tình yêu tự nhiên của họ, để gia đình họ trở nên họa ảnh của sự hiệp nhất giữa ba ngôi chí thánh. Tiếp đến, trong đời sống hội thánh, Đức Giêsu đã thiết lập hội thánh và ban cho hội thánh một điều răn mới là yêu thương nhau như Thầy đã yêu. Thánh Phaolô nói rằng, Đức Kitô đã thánh hóa và thanh tẩy hội thánh, nhờ đó hội thánh trở nên xinh đẹp lộng lẫy không tỳ ố, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Tuy nhiên, trên thực tế, trong hội thánh vẫn còn nhiều người chưa hiểu và sống ý nghĩa của mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, nên họ vẫn còn có thái độ phân biệt giữa giới này với giới kia, giữa người giàu với người nghèo. Noi theo gương mẫu của tình yêu siêu nhiên, chúng ta nài xin Ba Ngôi Thiên Chúa xóa đi những cách biệt và kỳ thị đó, để nhờ đó các thành phần trong hội thánh sẽ hiệp thông với nhau để xây dựng một cộng đoàn hội thánh ngày càng hiệp nhất và bình an. Cuối cùng, trong đời sống xã hội, khi chưa tin nhận Thiên Chúa, người ta sống theo luật tự nhiên, theo những tập tục văn hóa của địa phương nơi họ hiện diện. Nhưng khi đó, những ai đã tin nhận Thiên Chúa thì sống luật mới của Thiên Chúa, dựa trên tình yêu thương và sự tha thứ. Chính vì tình yêu tự nhiên chưa hoàn thiện và còn có thể thay đổi, nên con người dễ bị lạc hướng và chạy theo danh vọng hão huyền, từ đó dẫn đến chiến tranh và thù hận. Nếu mọi người đều tin nhận rằng Thiên Chúa đấng sáng tạo là cha chung của nhân loại và sai người con một đến cứu độ trần gian và ban thánh thần đến canh tân đổi mới địa cầu, khi đó họ sẽ nhìn nhận nhau là anh em, là con một cha. Từ đó họ sẽ dễ dàng đồng tâm hiệp lực để xây dựng một thế giới hòa bình và hạnh phúc đích thật. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa Ba Ngôi có tác động và ảnh hưởng lên mọi chiều kích của đời sống con người, trên phương diện cá nhân và tập thể, bởi vì Ngài là Thiên Chúa của tình yêu, và Ngài cũng là vị Thiên Chúa toàn năng. Trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về một trong những đặc tính nổi bật của Thiên Chúa, Ngài là đấng toàn năng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng toàn thể các bạn.
Của cuộc đời tình Chúa tựa làn cho mát trong khi oi nồng, tình Chúa chan hòa bao la như sóng hiền hòa, tình Chúa dạt dào như lúa gieo trên ruộng đồng, tình hòa lời ca khen Chúa vì quá yêu ta, liều thân hy sinh chịu chết chém trên thập hình.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa của cụm từ thánh hiến trong chương 7 của sách Đệ Nghị Luật. Hôm nay, trong chương 8 của cuốn sách này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu đường lối giáo dục của Thiên Chúa đối với dân Israel như thế nào.
Cái điểm thứ hai mà tôi muốn gợi ý với các anh chị, đó là mình học với Chúa đường lối giáo dục. Để thấy ý nghĩa này rõ hơn thì mời các anh chị lấy sách Đệ Nhị Luật chương 8, ta đọc mà đồng thời để tâm vào những lời mình đọc để xem Chúa giáo dục mình cách nào. Mời các anh chị nhé. Tất cả mệnh lệnh mà tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em hãy lo đem ra thực hành, để anh em được sống được trở nên đông đúc và được vào chiếm hữu đất mà Đức Chúa đã thề hứa với cha ông anh em. Anh em phải nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã dẫn anh em đi suốt 40 năm nay trong sa mạc, để bắt anh em phải cùng cực. Như vậy, người thử thách anh em cho biết lòng dạ anh em, xem anh em có giữ các mệnh lệnh của người hay không. Người đã bắt anh em phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh em ăn manna là của ăn anh em chưa từng biết, và cha ông anh em cũng chưa từng biết. Ngõ hầu làm cho anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra. 40 năm qua, áo anh em mặc đã không rách, chân anh em đã không sưng lên. Suy nghĩ lại, anh em phải nhận biết rằng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em giáo dục anh em như một người giáo dục con mình. Anh em phải giữ các mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, mà đi theo đường lối của Người và kính sợ Người. Chúa có một đường lối giáo dục rất là đặc biệt. Ở đây Môsê nhắc lại những thử thách trong hành trình sa mạc. Và tất cả chúng ta đã đọc sách Xuất Hành thì đều biết hết rằng đói có, khát có, rắn cắn cũng có, và mọi thứ nguy hiểm khác, kể cả chiến tranh. Môsê nhắc lại những thử thách mà dân đã gặp ở trong sa mạc. Nhưng mà Môsê nhắc lại những thử thách đó không phải chỉ về mặt tự nhiên, mà Môsê nhấn mạnh cái điều này. Chính Thiên Chúa dùng những thử thách này để giáo dục dân của Ngài. Đó là cái điểm mà ta nên quan tâm. Thiên Chúa dùng những thử thách để giáo dục dân của Ngài. Nhờ chính những thử thách đó mà dân Chúa được lớn lên, được trưởng thành về mặt nhân bản và về mặt đức tin. Tôi nghĩ điều này nó quan trọng cho chúng ta. Và Môsê nhấn mạnh thêm một điều nữa này. Cái việc mà Thiên Chúa dùng những thử thách để giáo dục dân của Ngài, nó phát xuất từ tình thương. Tình thương của một người cha. Rõ ràng Môsê dùng từ ngữ và hình ảnh cha con. Nó phát xuất từ tình thương của một người cha đối với con cái của mình, chứ không phải là vì sự căm thù. Thế bây giờ chúng ta nhớ lại trong đời sống của mình coi. Có ai ở trong lớp này mà trong đời chưa có bao giờ gặp một thử thách nào? Tôi nghĩ rằng ai cũng trải qua. Trong đời sống cá nhân có, trong đời sống gia đình có, trong đời sống cộng đoàn có. Và hỏi thật các anh chị là các anh chị nhớ lại xem lúc mà mình bị thử thách như vậy đó, thường mình nghĩ đến Chúa là tình thương hay là mình nghĩ sao Chúa ác thế? Thường nghĩa là bây giờ không nói, nhưng mà cái lúc mà bị thử thách á, thì các anh chị nghĩ là Chúa thương mình hay là nghĩ là Chúa ghét mình? Ai mà nói là cứ những cái lúc đấy là biết chắc chắn là Chúa thương mình thì chắc là đắc đạo rồi. Khó lắm. Tất cả chúng ta đều dễ cảm thấy như là sao Chúa ghét mình vậy? Sao Chúa căm thù mình vậy? Sao Chúa cứ gửi hình phạt đến cho mình vậy? Thế thì ở đây này Môsê nhắc mình, chính Chúa gửi những thử thách đến là để giáo dục mình, để thanh luyện đức tin của mình. Và không biết các anh chị có đồng ý với tôi không, là chính những thử thách đó nó làm cho chúng ta được lớn lên trong đức tin. Tôi có cái nhận xét này, cái thế hệ của những anh chị lớn ở trong lớp này là cái thế hệ phải trải qua chiến tranh trước năm 1975. Và sau 1975 cho đến năm 1990 là giai đoạn cực kỳ vất vả, đói khát, thiếu thốn đủ thứ hết. Nhưng mà chính những người sống trong giai đoạn đó, đó thường là có nghị lực và có ý chí mạnh. Bởi vì họ phải đối diện với đau khổ mà, với vất vả mà. Còn lớp trẻ ngày nay được lớn lên trong một bầu khí tương đối là đầy đủ, không thiếu thốn, nhưng mà xem ra cái nghị lực và ý chí thì lại yếu. Khó đấy. Thế cho nên chính những thử thách đó, nó làm cho chúng ta lớn lên. Cảm giác đầu tiên không phải là lần vừa rồi, nhưng mà tôi sang Mỹ lần đầu tiên cách đây phải đến 6-7 năm rồi, để đi học ở bên đấy. Thì cái cảm giác đầu tiên khi mà tôi nhìn vào khuôn mặt của những thanh niên Mỹ đó, tôi bảo sao nhìn nó cứ ngơ ngơ sao? Cái này là nói thật lòng chứ không có ý chê bai gì cả. Thấy nó cứ ngơ ngơ thế nào mà hiền lành lắm cơ. Khác với Việt Nam của mình nhìn là thấy lanh lắm. Và tôi nghiệm ra như vậy. Tôi nghiệm ra bởi vì không lạ gì các bạn trẻ bên Mỹ đó là lớn lên trong một cái khung cảnh sống hết sức là bình an, hết sức đầy đủ, hầu như không thiếu cái gì, muốn cái gì có cái đó, cuộc sống không hề phải đấu tranh vật vã gì cả, cho nên nhìn nó cứ ngơ ngơ. Còn người Việt Nam mình là nhiều khi lớn lên trong một xã hội mà phải chụp giật để mà sống mà, cho nên lành lắm. Có những khó khăn nhưng mà nó lại có một cái sự tích cực nào đó ở bên trong mà nhiều khi ta quên, ta không có khám phá ra. Thành thử ra Môsê nhắc nhở cho dân Israel thì cũng là nhắc cho chúng ta này. Trong đời sống đức tin mà có những lúc mà mình bị thử thách á, thay vì mình đánh mất lòng cậy trông vào Chúa, mình cần phải có cái nhìn tích cực hơn. Mình phải dám thưa với Chúa là lạy Chúa, Chúa muốn nói với con điều gì trong những thử thách này, Chúa muốn dạy dỗ con điều gì qua những thử thách này. Và một điểm rất là quan trọng nữa đối với tôi là ở chỗ này. Nếu Thiên Chúa đã sử dụng những thử thách, những khó khăn để giáo dục chúng ta, thì chính chúng ta cần phải chú tâm đến vai trò của kỷ luật. Kỷ luật ở trong đời sống đức tin của mình và kỷ luật trong việc giáo dục con cái của mình. Đừng coi thường kỷ luật. Khi phải khép mình vào kỷ luật có nghĩa là phải chấp nhận những vất vả, những giới hạn, những khó khăn. Nhưng mà bây giờ hỏi các anh chị coi, chẳng hạn cái nghề mà hôm nọ tôi đọc báo bảo bây giờ là nhiều bạn trẻ mơ ước lắm đó là làm người mẫu. Thế hỏi rằng để làm một người mẫu mà nổi tiếng đó, người ta có phải chấp nhận cái kỷ luật là ăn uống, để tập thể thao, thể dục không? Có không? Quá đi chứ còn gì nữa. Hắn không dám ăn. Cho nên cái chuyện kỷ luật là chuyện rất bình thường. Tương tự như vậy, trong đời sống đức tin, đời sống đạo đức, nếu chúng ta muốn vươn đến một đỉnh cao, mình phải chấp nhận kỷ luật thôi. Mình phải chấp nhận một cái kỷ luật để tập luyện, để huấn luyện con người đạo đức nơi mình. Ví dụ cái kỷ luật hàng ngày, tôi dành 15 phút nửa tiếng cho việc cầu nguyện, suy niệm, chiêm ngắm. Ví dụ như mỗi một tuần tôi dành một tiếng đồng hồ để đi làm việc bác ái một cách cụ thể bên cạnh cái đời sống bác ái bình thường hàng ngày. Nó phải có kỷ luật chứ. Rồi trong việc giáo dục con cái nữa, các anh chị làm sao mà có thể giáo dục con cho nên người nếu mà nuông chiều nó quá. Dĩ nhiên là tôi không có nói chuyện là các anh chị phải đánh con, phải tát con, cái điều đó không được. Nhưng mà có kỷ luật. Hàng ngày con có thời khóa biểu của con, giờ nào con đi học, giờ nào con về, giờ nào con học bài riêng, giờ nào con làm việc giúp cha mẹ, phải có kỷ luật chứ. Mình lại cứ tưởng mình thương con là mình nuông chiều con, nó muốn gì là cũng được hết, mà không ngờ là mình làm nó hư đấy. Chúa giáo dục người ta bằng những thử thách này, đừng có quên. Bây giờ mình cũng phải giáo dục con mình bằng những kỷ luật đời sống, những bài học rất là cụ thể.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chỉ có Chúa, chỉ với Chúa, đời con hoa thắm tươi màu. Chỉ có Chúa và với Chúa, đời con hạnh phúc dài lâu. Chỉ có Chúa và với Chúa, gió mưa bão giông rồi qua, tháng năm nắng lên chan hòa, đất trời hát bài tình ca, bước chân người sẽ nở ngàn hoa. Chúa thương che chở con mỗi ngày, Chúa thương giữ gìn con thân. Tình cha trải dòng mênh mông, luôn trao tuôn sức sống. Có cha đỡ nâng đời con, xa chi lấp biên rời non. Có cha sớm chia đời con, có chi sướng vui nhiều hơn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, điều nghịch lý của thời đại ngày nay là chúng ta ngày càng có những tòa nhà cao tầng hơn, nhưng sự kiên nhẫn của mình lại ngắn hơn. Ta có những đại lộ rộng lớn hơn, nhưng cái nhìn của mình lại nhỏ hẹp hơn. Chúng ta tiêu xài nhiều hơn, nhưng có được ít hơn. Mua sắm thêm hơn, nhưng thưởng thức lại kém hơn. Ta có căn nhà to rộng hơn, nhưng gia đình lại bé nhỏ hơn. Có nhiều tiện nghi hơn, nhưng thời giờ ít ỏi hơn. Chúng ta có bằng cấp nhiều hơn, nhưng hiểu biết lại giảm đi. Ta dư thừa kiến thức, nhưng lại thiếu sự suy xét. Ta có thêm nhiều nhà chuyên môn, và cũng có thêm bao nhiêu là những vấn đề, có thêm thuốc men, nhưng sự lành mạnh lại càng sút giảm. Thời đại ngày nay, chúng ta uống rượu và hút thuốc quá nhiều, tiêu pha không tiếc núi, thiếu vắng tiếng cười, lái xe quá nhanh, nóng giận rất dễ, thức rất khuya, đọc sách rất ít, xem tivi quá nhiều, và hiếm khi nào chúng ta biết ngồi lại trong tĩnh lặng. Tài sản của chúng ta tăng lên gấp bội phần, nhưng giá trị của chúng ta cũng sụt giảm theo. Chúng ta nói quá nhiều, thương yêu quá ít và thù ghét thì lại quá thường. Chúng ta biết cách kiếm sống, nhưng không mấy ai biết sống. Một đời người kéo dài hơn, nhưng chỉ là cộng thêm những năm tháng mà thôi. Chúng ta đã lên đến mặt trăng và trở về trái đất, nhưng rất khó bước qua bên kia đường để chào người hàng xóm mới. Chúng ta chinh phục được thế giới bên ngoài, nhưng không biết gì về thế giới bên trong. Chúng ta đã làm được rất nhiều những việc lớn lao, nhưng lại rất ít việc tốt lành. Không khí chung quanh chúng ta được trong sạch hơn, nhưng tâm hồn chúng ta lại càng ô nhiễm. Chúng ta chia cắt được một hạt nguyên tử, nhưng chưa khám phá ra được thành kiến của chính mình. Chúng ta biết cách làm việc thật nhanh chóng, nhưng không biết cách để đợi chờ. Chúng ta thiết kế nhiều máy điện toán, chứa thật nhiều dữ kiện, in ra được bao nhiêu là tài liệu, nhưng sự cảm thông giữa con người lại càng sút kém đi. Ngày nay là thời đại của mì ăn liền, tiêu hóa chậm, con người to lớn hơn nhưng chí khí rất nhỏ. Lợi nhuận thì rất sâu mà tình người thì rất cạn. Đây là thời đại mà kỹ thuật có thể mang lá thư này đến thẳng với bạn, và bạn cũng hoàn toàn có tự do để chọn lọc hay xóa bỏ nó đi. Nhưng xin bạn hãy nhớ bỏ thì giờ của mình ra với những người thương, vì họ sẽ không có mặt với ta mãi mãi. Hãy có thì giờ để thương nhau, để lắng nghe nhau, và nhất là hãy chia sẻ với nhau những ý tưởng đẹp nhất trong tim mình. Cuộc sống không phải được đo lường bằng con số hơi thở của mình, mà bằng những giây phút kỳ diệu trong cuộc đời đã mang hơi thở ấy bay cao. Quý vị và các bạn thân mến, nghịch lý là bản chất của cuộc sống, nhờ đó mà cuộc sống trở nên phong phú, đa dạng và giàu ý nghĩa. Chúng ta đang sống trong một thời đại tràn ngập những nghịch lý, và nghịch lý cũng bàn bạc trong những trang tin mừng. Nhưng những nghịch lý mà chúng ta đang đối diện không cùng bản chất với nghịch lý trong tin mừng. Những nghịch lý của thế gian được tạo ra là do chúng ta mãi mê chạy theo những sự phát triển, sự phồn vinh trong cuộc sống vật chất do thế gian mang lại, nhưng lại không biết dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa, không biết nhìn lại để soi xét lương tâm mình dưới sự phong quang chiếu rọi của tin mừng. Chúng ta tôn thờ chủ nghĩa cá nhân duy vật chất, không biết cởi lòng ra với tha nhân, với những người anh em sống chung quanh mình, nên giữa bao nhiêu tiện nghi vật chất, giữa cuộc sống hiện đại, con người vẫn thấy trống trải, cô đơn. Chúng ta thiếu đi sự bình an do chính Chúa Giêsu trao ban cho những ai biết sống theo lời Ngài. Nhưng ý nghĩa của những nghịch lý trong tin mừng thì không như thế. Nghịch lý trong tin mừng mang lại tình yêu và ơn cứu độ. Thập giá cũng mang một nghịch lý, vì khi con người treo lên như con rắn đồng treo lên trong hoang địa, thì con người trở thành nguồn ơn cứu độ, ban ơn chữa lành cho con người. Khi con người bị giết, người trở thành dấu chỉ vinh quang, và nhiều người sẽ nhận ra người. Đức Giêsu đã nhận ra nghịch lý này nên tin tưởng và vâng phục Thiên Chúa Cha. Thật vậy, Đức Giêsu đã trở thành mẫu gương cho con người trong việc chấp nhận những nghịch lý trong cuộc sống với lòng tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa. Cuộc sống luôn có những niềm vui và nỗi buồn, hy vọng và lo âu, hồng ân và thử thách. Khi con người chấp nhận định luật nghịch lý của thập giá, thì họ dễ dàng chấp nhận những hy sinh, phấn đấu để có thể hoàn thiện chính mình. Thật vậy, chấp nhận những nghịch lý trong tin mừng đòi hỏi chúng ta làm những việc đạo đức, bác ái, từ bỏ tội lỗi. Nếu chúng ta cố gắng và kiên trì đủ để thực hiện, thì cuộc sống của mình sẽ được biến đổi canh tân và trở nên tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, chấp nhận những nghịch lý trong tin mừng cũng như đời sống người Kitô hữu không phải là một chọn lựa dễ dàng. Nó đòi hỏi một lòng tin và đặc biệt là một trái tim yêu thương Chúa hơn cả bản thân để chỉ biết đi theo tiếng gọi của Chúa. Vì Chúa Giê-xu đã nói, ai muốn theo ta hãy vác thập giá mình mà theo ta. Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-xu, xin giúp chúng con nhận ra nghịch lý mầu nhiệm của thập giá, của tình yêu khi suy tôn Thánh Tâm Ngài. Xin hãy cho chúng con trái tim của Chúa, để chúng con tin tưởng, vui vẻ chấp nhận những nghịch lý của tin mừng và thập giá của cuộc sống, và biến nó thành cơ hội để chúng con được canh tân và thăng tiến mỗi ngày trong ơn nghĩa của Ngài. Amen.
Chỉ có Chúa, chỉ với Chúa, đời con sẽ biết mong lành. Chỉ có Chúa và với Chúa, đời con cây lá chùa bông. Chỉ có Chúa và với Chúa, bóng đêm tối tăm dần tan, nắng mai sáng tươi ngập tràn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.